The Ant That Sued the Yam, Justice in the Great Beyond. There are issues, legal and otherwise, that cannot be resolved in one's lifetime. Many people believe that hell does exist, and it is where worldly injustices can be fairly judged by the King of Hell. The following story bears a touch of Buddhism with its details about reincarnation and the worlds beyond this human realm. It also illustrates the human laws. One good favor deserves another, and an eye for an eye, a tooth for a tooth, be it in this world or in any other ones.
Cái kiến mày kiện củ khoai, công lý bên kia thế giới. Có nhiều sự việc, dù là về luật pháp hay là gì khác, không thể giải quyết xong trong cuộc sống của một cá nhân. Nhiều người tin rằng địa ngục là có thật, và đó là nơi những oan ức trên trần gian được Diêm Vương xét xử phân minh. Câu chuyện dưới đây nhuốm màu sắc của Đạo Phật với những tình tiết về luân hồi và những thế giới ngoài đời sống con người. Câu chuyện cũng nói lên quy luật, ân đền, oán trả giữa con người với nhau, dù ở thế giới này hay ở thế giới nào khác. Có anh nhà giàu nọ muốn lấy một cô gái nhà nghèo làm vợ vì cô có một nhan sắc rất mặn mà. Anh ta nhờ một người đàn bà làm mai mối để hỏi nàng làm vợ. Cả hai còn đợi ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ thì bà Mai tham lam chợt thay lòng đổi dạ. Trong cùng ngôi làng có một cô gái con nhà quyền quý từ lâu vẫn yêu thầm anh nhà giàu đẹp trai ấy. Ả tìm gặp bà mối, hứa cho bà một số tiền lớn để tìm cách thuyết phục anh nhà giàu hủy bỏ hôn lễ với cô gái nhà nghèo. Bà mối liền đến gặp chàng trai, thêu dệt rằng lâu nay cô gái nhà nghèo vẫn lén lút tư thông với một anh học trò nghèo. Anh nhà giàu cả tin, đùng đùng nổi giận. Không cần tìm hiểu thực hư ra sao, anh ta tuyên bố hủy ngay hôn sự, mặc cho cô gái nhà nghèo như từ cung trăng rơi xuống, vô cùng đau khổ. Lợi dụng lúc anh nhà giàu đang tức giận vì bị phụ tình, bà mối dùng lời ngon ngọt bảo anh ta. Thôi anh đừng buồn nữa, giữ người ở lại chứ ai giữ người đi. Tôi còn một mối khác cho anh, người này mới thật là nơi môn đăng hộ đối. Để mau khuây nỗi hận đối với con người bạc bẽo, anh nhà giàu mau mắn nhận lời xem mặt cô gái con nhà quyền quý. Đám cưới diễn ra thật chóng vánh. Trong lúc đó, cô gái nhà nghèo với niềm tủi hận vô biên đã gieo mình xuống sông tự vận, mang theo nỗi hờn oan xuống dòng nước bạc. Sau đó không lâu, anh nhà giàu chẳng may bị đắm đò mà chết, để lại người vợ tuổi còn quá trẻ. Vì chết oan nên chỉ vài năm sau, anh ta được cho đi đầu thai. Trong khi đó, oan hồn cô gái nhà nghèo vẫn còn canh cánh mối hận tình ngày xưa. Nàng xin Diêm Vương cho nấn ná lại dưới âm phủ để đòi xong món nợ tình rồi mới trở lại làm người. Diêm Vương thương tình chấp nhận lời cầu xin của nàng. Anh nhà giàu đầu thai vào một gia đình nghèo khó, lớn lên trở thành một gã học trò, không một xu dính túi. Ngoài lúc đèn sách, anh phải làm những việc lặt vặt trong làng để kiếm tiền mua giấy bút. Lúc vào làm công cho một phú ông, anh ta được cô con gái cưng của phú ông mà mọi người vẫn gọi là cái kiến. Để mắt đến vì vẻ khôi ngu và tính cần cù của mình. Chẳng bao lâu, hai người đã trở thành một đôi tình nhân rất khăng khít. Cô con gái phú ông bảo anh học trò nghèo. Anh phải mau mau xin cưới em, kẻo em bị cha ép duyên lấy người khác. Em dành dụm lâu nay được ngần này vàng và nhờ đúc thành hình một củ khoai. Anh cầm lấy rồi đến gặp cha em, nộp sính lễ này để xin cưới em. Anh học trò nghèo tìm đến một bà Mai để nhờ bà đánh tiếng xin cưới vợ. Phú ông trong bụng không vui, nhưng vì thương con, ông bất đắc dĩ phải nhận lời. Đến ngày lành tháng tốt, bà Mai cùng đi với anh học trò nghèo đến nhà phú ông. Nào ngờ, oan hồn cô con gái nhà nghèo đã lấy mất củ khoai vàng và thế vào đó là một củ khoai thật. Đến lúc bà Mai mở sinh lễ ra trước mặt đông đảo nhà gái, chỉ có một củ khoai sần sùi, to tướng nằm trong mâm quả. Phú ông nổi giận cho người lên trình quan. Quan sai lính đánh anh học trò và bà Mai mỗi người 100 roi về tội lường gạt. Về phần cái kiến, nàng vừa xấu hổ vừa uất hận nên lâm bệnh mà chết. Khi xuống âm phủ, cái kiến xin gặp Diêm Vương, kiện anh học trò trên dương thế về tội bạc tình bạc nghĩa. Diêm Vương kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nàng nghe và bảo nàng chờ đến khi anh học trò chết sẽ xem anh tiếp tục trả món nợ ngày xưa cho đến hết mới thôi.